Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 21 tháng 11 năm 2017. Đúng dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 xuất hiện những ý kiến của một số nhà giáo và nhà nghiên cứu cho rằng nền giáo dục Việt Nam chưa thực hiện tốt điều 1 của Hiến chương. Họ cũng nhận định sẽ cực khó để thay đổi nền giáo dục này.
Kể cả là sự các thay đổi thể chế đi chăng nữa thì cũng hết sức khó. Bởi vì là những cái tư duy cũ, những cái thói xấu cũ và cái quyền hành cũ khó để có thể thay đổi được lúc này.
Đó là nhận xét của một nhà giáo nổi tiếng về chống tiêu cực trong ngành giáo dục. Nhưng trước hết là những tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Ngoại trưởng Triều Tiên thăm Cuba tìm kiếm sự ủng hộ. Đặc phái viên Trung Quốc có thể gặp mặt Kim Jong-un. Tổng thống Trump liệt Triều Tiên vào danh sách nhà nước bảo trợ khủng bố.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình của nhóm phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Quốc hội Việt Nam hôm thứ Hai 20 tháng 11 đã thông qua luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Theo đó, các ngân hàng thuộc diện kiểm soát đặc biệt có thể tiến hành phá sản để tái cơ cấu các tổ chức tín dụng trong hệ thống. Reuters dẫn nguồn tin chính phủ cho biết. Quyền tuyên bố phá sản trong luật các tổ chức tín dụng sửa đổi được Quốc hội thông qua khi cuộc khủng hoảng ngân hàng diễn ra từ 5 năm trước mà cho đến nay chính quyền Việt Nam vẫn chưa có cách giải quyết. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hùng gần đây cho biết tỷ lệ nợ xấu và các khoản vay tiềm ẩn nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay vào cuối tháng 9 năm 2017 là ở mức 8,61%. Mức nợ xấu trong tháng 9 năm 2012 là 17,21%. Theo quy định mới của luật sửa đổi này, có hiệu lực vào ngày 15 tháng 1 năm 2018, thì bước đầu tiên để đối phó với một ngân hàng gặp khó khăn là đặt ngân hàng này dưới sự kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước. Theo luật này, Ngân hàng Nhà nước sẽ trình chính phủ quyết định chủ trương phá sản ngân hàng khi ngân hàng đó lâm vào nguy cơ phá sản. Theo luật sửa đổi này, bất kỳ tuyên bố phá sản nào cũng phải được chính phủ chấp thuận. Ông Nguyễn Minh Phong, một nhà kinh tế thuộc Học viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội, cho Reuters biết việc cho phép ngân hàng tuyên bố phá sản rất có ích cho ngân hàng nhà nước. Tuy nhiên, việc phá sản sẽ không được tuyên bố trong thực tế, ông Phong nói, vì chính quyền sẽ chỉ thực hiện bước này như là giải pháp cuối cùng khi các ngân hàng lâm nguy. Theo truyền thông trong nước, dự thảo luật vừa được thông qua tập trung vào 5 phương án để cơ cấu lại các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, trong đó bao gồm các phương án như phục hồi, sáp nhập hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp, giải thể, chuyển giao bắt buộc và phá sản. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên xuất hiện phương án phá sản một tổ chức tín dụng để tái cấu trúc hệ thống. Chính phủ có thể xem xét việc sáp nhập, chuyển ngân hàng cho các nhà đầu tư khác hoặc giải thể trước khi tổ chức tài chính nộp đơn xin phá sản như là phương án cuối cùng.
Chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kết thúc cách đây một tuần, nhưng dư âm của chuyến đi này vẫn còn, nhất là từ một buổi thường trà của ông Tập và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo tin của truyền hình Việt Nam, lãnh đạo Đảng Cộng sản hai nước đã uống trà trong khuôn viên nhà sàn của ông Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mời Tổng Bí thư Tập Cận Bình thưởng thức theo lễ nghi của người Việt các loại trà nổi tiếng của Việt Nam, giới thiệu với Tổng Bí thư Tập Cận Bình về trà Mộc Tân Cương nổi tiếng của tỉnh Thái Nguyên và trà ướp sen tuyết san cổ thụ của tỉnh Hà Giang, theo bản tin của VTV hôm 13 tháng 11. Phóng viên của Đài truyền hình Việt Nam còn đưa tin rằng hai bí thư cùng ôn lại tiệc trà thân mật tại Đại lễ đường Nhân dân Trung Quốc khi ông Trọng tới Trung Quốc vào tháng 1 năm 2017. Trong bản tin truyền hình lúc hai người thường trà, ông Trọng quay sang Tổng Bí thư Tập và nói rằng hiện chưa rõ vì sao ông Trọng lại nhận xét như vậy về trà của Việt Nam. Sau đó, nguyên thủ Trung Quốc cũng đáp lại bằng tiếng Hoa nhưng không rõ là nói gì trong bản tin của VTV. Lời nhận xét này của ông Trọng sau đó đã được cắt ra và đăng trên các trang mạng xã hội. Trên trang Con đường Việt Nam, một Facebooker có tên Đình Bảo viết: bao nhiêu năm vận động người Việt dùng hàng Việt Nam, đến giờ này, ngài tổng phán câu coi như xong, ... Một người khác tên Todd Chan viết, nói rằng trà Việt Nam không ngon bằng trà Trung Quốc, nhưng hai ông vẫn uống ngon lành, chứng tỏ trà Việt Nam cũng có tầm cỡ trên thế giới và ông Tập Cận Bình cũng phải công nhận điều này. Còn Facebooker Nguyễn Xuân Toàn hôm 19 tháng 11 viết rằng, dù Việt Nam có kém Trung Quốc muôn phần, nhưng nói gì thì cũng phải mang tính chất tinh thần dân tộc. Sau khi dự hội nghị APEC ở Đà Nẵng, ông Tập đã thăm chính thức Việt Nam hôm 12 tháng 11 và Việt Nam đã bắn 21 phát đại bác để chào mừng. VTV cũng đưa tin về lễ đón nhà lãnh đạo Trung Quốc ngay trong đầu bản tin thời sự, trước cả tin về buổi tiếp đón Tổng thống Mỹ Donald Trump vốn diễn ra trước buổi lễ dành cho ông Tập vài giờ đồng hồ. Theo Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam, trong buổi hội đàm với ông Tập, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định rằng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam coi trọng và chân thành mong muốn thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc phát triển ổn định, ngày càng đi vào chiều sâu.
Đúng dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 cũng là ngày quốc tế hiến chương các nhà giáo, xuất hiện những ý kiến của một số nhà giáo và nhà nghiên cứu cho rằng nền giáo dục Việt Nam chưa thực hiện tốt điều 1 của hiến chương. Họ cũng nhận định sẽ cực khó để thay đổi nền giáo dục này. Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục mà Việt Nam là một thành viên đã thông qua bản hiến chương các nhà giáo vào tháng 8 năm 1954 trong một hội nghị ở Moscow. Điều 1 của hiến chương viết nhiệm vụ thiết yếu của nhà giáo là tôn trọng tính cá thể của trẻ, khám phá và phát triển các năng lực chăm lo việc giáo dục và đào tạo trẻ, nhắm mục tiêu không ngừng hình thành ý thức đạo đức của con người và công dân tương lai, giáo dục trẻ trong tinh thần dân chủ, hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc. Đánh giá về việc Việt Nam thực hiện điều này ra sao, thầy giáo Đỗ Việt Khoa ở Hà Nội cho rằng hàng chục năm qua nền giáo dục Việt Nam vẫn rất áp đặt.
Chỉ có thầy cô đúng, học sinh không được phép phản lại. Học sinh không được phép đưa ra ý kiến trái chiều. Nếu không thì bị phê bình bị kỷ luật. Nếu là trẻ em thì còn bị ăn đòn. Đây là một thực trạng rất là phổ biến.
Tiến sĩ Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội chỉ ra thực tế rằng giảng dạy theo kiểu một chiều tồn tại trong suốt các cấp học phổ thông cho đến đại học.
Thầy cô giáo giảng bài, học sinh lắng nghe ghi chép và học thuộc những cái bài thầy cô đọc cho chép, hoặc là đọc thuộc, học thuộc trên sách giáo khoa. Và hiện nay nó còn khá là phổ biến, nhưng cái cách học như vậy, cách dạy như vậy thì rõ ràng là nó hạn chế cái sự sáng tạo của học sinh, và nó cũng có những ảnh hưởng rất là quan trọng đến cái tính cách của học sinh.
Nhà giáo nổi tiếng về nhiều lần chống tiêu cực trong ngành giáo dục Đỗ Việt Khoa cho rằng vấn đề không tôn trọng tính cá nhân độc lập của học sinh ở Việt Nam vừa có nguyên nhân sâu xa là văn hóa phong kiến nhiều đời, vừa do thể chế chính trị hiện tại. Ông nói,
mọi công dân Việt Nam cũng đều đang phải sống trong một cái sự áp đặt về lý tưởng, về lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội. Nói khác đi là chết. Đội ngũ thầy cô, bộ máy lãnh đạo và những cái người quản lý không chấp nhận những em học sinh mà họ coi đó là bề dưới, được phát áp đặt bề trên.
Chủ nghĩa xã hội mà thầy Khoa nhắc đến được những người Cộng sản Việt Nam du nhập từ Liên Xô thời những năm 1950, sau khi họ làm chủ miền Bắc Việt Nam. Đất nước tiếp tục đi theo con đường xã hội chủ nghĩa kể từ năm 1975 khi hai miền thống nhất cho đến nay. Yếu tố thể chế chính trị xã hội tác động đến giáo dục cũng được nhà xã hội học Khuất Thu Hồng xem là một trong những nguyên nhân chính, bà phân tích thêm.
Cái việc mà chúng ta học tập vận dụng những cái lý thuyết phát triển xã hội của nước ngoài nhiều khi thì nó còn khá là giáo điều. Chính vì giáo điều cho nên là nó được áp đặt một cách rất là cứng nhắc, thường là không có một cái sự phát triển sáng tạo. Chính vì vậy cho nên là nó có ảnh hưởng rất nhiều đến cái lối tư duy của học sinh. Các thầy cô thì cũng rất là sợ là mình sẽ dạy sai đường lối, cho nên là họ cứ áp dụng nguyên những cái gì mà họ được chỉ đạo vào trong cái giảng dạy của mình.
Trong những năm gần đây, trên nhiều diễn đàn, kể cả tại Quốc hội cũng như trên báo chí, nhiều nhà giáo đại biểu Quốc hội và các chuyên gia đã lên tiếng về vấn đề kể trên và thúc giục cải cách giáo dục ở Việt Nam. Nhưng theo thầy Khoa, chưa có những cải thiện đáng kể. Nhà giáo này nhận định sẽ cực khó để thay đổi nền giáo dục Việt Nam.
Kể cả giả sử các thay đổi thể chế đi chăng nữa thì cũng hết sức khó. Bởi vì là những cái tư duy cũ, những cái thói xấu cũ và cái quyền hành cũ khiến cho nhà giáo họ cũng thấy rằng họ là người có quyền. Mà hệ có quyền thì lộng quyền, lạm quyền. Đây là một cái tệ nạn chung, cho nên rất khó để có thể thay đổi được lúc này.
Từ góc độ nhà nghiên cứu xã hội, tiến sĩ Khuất Thu Hồng lưu ý đến sức ý từ đội ngũ nhân lực ngành giáo dục. Bà nói họ được đào tạo trong rất nhiều thập kỷ theo công thức giảng dạy một chiều tầm chương trích cú cho học sinh học gạo. Vì vậy, giờ đây không hề dễ dàng để thay đổi. Nữ tiến sĩ nhận định nếu thay đổi được tư duy giáo dục ở Việt Nam, đó sẽ là một bước tiến rất quan trọng trong cách người Việt Nam nhận thức, nhìn nhận về dân chủ, cũng như về tham gia tranh luận, thảo luận trong xã hội về các ý tưởng, tư tưởng.
Một hội đồng thành phố ở Anh đã phải chi trả 1 triệu bảng Anh để giúp một nhóm thanh thiếu niên người Việt bị bỏ rơi tại một ngôi làng của nước này. Nhóm thanh thiếu niên gồm cả nam lẫn nữ tuổi từ 13 tới 16 bị bỏ rơi tại vùng nông thôn Shropshire sau khi được đưa lậu vào Vương quốc Anh từ nước Pháp trên một xe tải. Nhóm này đã được hội đồng địa phương đưa về chăm sóc sau khi các em được phát hiện thoát ra từ một chiếc xe tải hồi tháng 3. Nhưng chính quyền nói họ không có đủ tài chính để trang trải chi phí cho các nhu cầu phức tạp của nhóm thanh thiếu niên này. Ông Peter Nutting, chủ tịch hội đồng Shropshire và là người của đảng Tory bảo thủ, nói tình huống bất ngờ này đã khiến chính quyền địa phương tốn kém 1 triệu bảng Anh và là một trong những lý do cần thiết để hội đồng phải tiết kiệm thêm 5 triệu bảng Anh trước cuối năm tài chính này. Những đứa trẻ trước đó thuộc một nhóm gồm có 6 người lớn được tin là nạn nhân của những kẻ buôn người và đã trải qua những kinh nghiệm gây chấn động. Các em được phát hiện tại làng Bedfordshire gần Shrewsbury vào ngày 11 tháng 3. Những người lớn bị các giới chức di trú cầm giữ, nhưng trẻ em được giao lại cho chính quyền địa phương chăm sóc. Hơn 4.300 trẻ tị nạn đã được các hội đồng địa phương chăm sóc năm ngoái, tăng 54% so với năm trước. Nhiều người trong số trẻ em có phần chắc bị chấn động tâm lý vì những điều khủng khiếp mà các em đã chứng kiến tại nước nhà cũng như trên cuộc hành trình tới Vương quốc Anh.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố hôm thứ Hai 20 tháng 11 2017 rằng Hoa Kỳ đang áp dụng thêm các biện pháp chế tài và trừng phạt đối với Bình Nhưỡng bằng cách định danh Triều Tiên là nhà nước bảo trợ cho khủng bố. Theo tin Reuters, Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Tòa Bạch Ốc rằng Bộ Tài chính Mỹ sẽ công bố các lệnh trừng phạt mạnh hơn nữa đối với Triều Tiên vào thứ Ba, 21 tháng 11. Trước đó, theo The Hill, các quan chức cao cấp của Nhà Trắng cho biết trước chuyến công du châu Á của ông Trump rằng ông sẽ đưa Triều Tiên vào danh sách khủng bố để tăng sức cô lập lên cho Bình Nhưỡng do nước này theo đuổi chương trình phát triển hạt nhân. Cố vấn an ninh quốc gia H.R. McMaster cho biết quyết định này đang được xem xét sau khi người Anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un bị sát hại tại sân bay Malaysia, cùng với các hành vi phạm tội khác của chế độ Bình Nhưỡng. Cựu Tổng thống George W. Bush đã rút tên Triều Tiên ra khỏi danh sách tài trợ khủng bố năm 2008 để mở đường cho các cuộc đàm phán hạt nhân. Trước đó, vào năm 1987, Triều Tiên đã bị đưa vào danh sách này sau vụ đánh bom một chiếc máy bay chở khách Hàn Quốc.
Ngoại trưởng Triều Tiên theo chủ liệu sẽ tới thăm Cuba hôm thứ Hai ngày 20 tháng 11 để tìm kiếm sự ủng hộ trong bối cảnh Bình Nhưỡng bị Mỹ và cộng đồng quốc tế gây áp lực chưa từng có để đòi nước này chấm dứt các chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân. Trong một thông báo ngắn gọn trên trang web, Bộ Ngoại giao Cuba cho biết Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Ông Ho sẽ gặp gỡ người đồng nhiệm Cuba Bruno Rodriguez với một số hoạt động nhưng không nêu cụ thể. Triều Tiên đang theo đuổi các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa chống lại các biện pháp chế tài của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và tiết lộ kế hoạch phát triển một tên lửa có khả năng phóng đến lục địa Hoa Kỳ. Triều Tiên cũng bắn hai tên lửa bay ngang qua không phận Nhật Bản. Cuba và Triều Tiên đã duy trì quan hệ chính trị nồng ấm kể từ năm 1960 cho đến nay, bất chấp việc Havana thường xuyên tuyên bố chống vũ khí hạt nhân. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cũng đã tăng áp lực lên Cuba kể từ khi nhậm chức, đảo ngược chính sách của người tiền nhiệm Barack Obama và đưa ra những lời phát biểu mang tính thù địch của chiến tranh lạnh. Đồng thời, các nhà ngoại giao cho biết Cuba là một trong số ít các quốc gia có thể thuyết phục Triều Tiên hạ giảm căng thẳng với Mỹ. Một nhà ngoại giao châu Á nói, chúng tôi thường đề nghị người Cuba xem họ có thể nói chuyện với người Triều Tiên được hay không. Hai quốc gia cộng sản này là những quốc gia duy nhất trên thế giới còn duy trì nền kinh tế trung ương tập quyền kiểu Liên Xô. Mặc dù dưới thời Tổng thống Raúl Castro, Cuba đã thực hiện một số bước cải cách nhỏ hướng tới kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, theo kiểu của Trung Quốc và Việt Nam. Cuba hiện có đại sứ quán ở Triều Tiên, nhưng các giao dịch thương mại phần lớn lại là với Hàn Quốc.
Các đặc phái viên từ Hoa Kỳ và Trung Quốc đến bán đảo Triều Tiên chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump kết thúc chuyến công du đầu tiên đến châu Á. Ông Trump gọi đây là một chuyển biến lớn mà dư luận cho là nỗ lực hướng tới một giải pháp ngoại giao. Ông Song Tao, đặc phái viên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đã gặp các quan chức cấp cao của Triều Tiên tại Bình Nhưỡng. Theo truyền thông nhà nước Triều Tiên, hai bên đã trao đổi quan điểm về các vấn đề cùng quan tâm đến tình hình bán đảo Triều Tiên và khu vực cũng như quan hệ song phương. Cho đến nay, các viên chức Trung Quốc vẫn kín tiếng về chuyến đi này. Tại một cuộc họp báo thường kỳ hôm 20 tháng 11, Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận rằng ông Song Tao đang ở Triều Tiên nhưng không cho biết thêm chi tiết. Một số tin tức cho biết ông Song có thể gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Cuộc họp như vậy sẽ là một bước thay đổi lớn trong bối cảnh các mối quan hệ Trung Triều đang ở mức thấp lịch sử với những vi phạm liên tiếp của Bình Nhưỡng đối với các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Còn Trung Quốc ủng hộ một số biện pháp chế tài cứng rắn nhất của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên. Các nhà phân tích tại Trung Quốc nói chuyến công tác này của đặc phái viên Tao sẽ không tạo được sự thay đổi trong một sớm một chiều, nhưng họ nhận thấy một số dấu hiệu tích cực gần đây trong tình hình chung. Ông Lu Cha, một nhà nghiên cứu tại Học viện Khoa học Xã hội Liêu Ninh, cho biết phản ứng của Triều Tiên và Hàn Quốc vào tuần trước về việc một người lính Triều Tiên đào tẩu cho thấy một sự kiềm chế đáng kể. Ông Lu nói, trước đây tôi nghĩ đây sẽ là một sự cố lớn có thể dẫn đến một loạt các phản ứng leo thang. Tuy nhiên, cả hai bên đều bình tĩnh, đó là một điều tốt. Ông Ah Chan-yu, người đứng đầu Viện Nghiên cứu Triều Tiên, cho rằng chuyến thăm này có ý nghĩa nhiều hơn về việc gây áp lực lên Bình Nhưỡng để Triều Tiên biết rằng họ có thể tránh được các lệnh trừng phạt quốc tế khác nếu họ thực hiện các điều kiện mà ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình thảo luận tại một hội nghị thượng đỉnh gần đây. Triều Tiên là trọng tâm trong chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump tại Bắc Kinh. Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc nêu rõ phản đối của họ đối với một Triều Tiên về chương trình vũ trang hạt nhân và cam kết phi hạt nhân hóa. Tuần này, Tổng thống Trump dự kiến sẽ ra quyết định về việc có nên tái chỉ định Triều Tiên là nước tài trợ khủng bố hay không sau vụ ám sát ông Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ở sân bay Kuala Lumpur. Ngoài ra, trong một diễn biến liên quan, hãng thông tấn Yonhap cho biết phái viên hàng đầu của Nga về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên sẽ thăm Hàn Quốc trong tuần này để thảo luận cách thức để Bình Nhưỡng quay lại bàn đàm phán.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm 19 tháng 11 đã lên tiếng thách thức Hoa Kỳ cắt mọi viện trợ cho nước mình sau khi Mỹ thông báo ngưng viện trợ cho cuộc tổng tuyển cử vào năm tới để đáp trả việc giải tán đảng đối lập của Campuchia. Theo Reuters, nhà lãnh đạo Campuchia trong hơn 3 thập kỷ qua đã thể hiện quan điểm chống Mỹ trong khoảng thời gian đầy căng thẳng, trong đó có tình trạng đàn áp người đối lập, các nhóm nhân quyền và các nhà báo độc lập trước khi diễn ra cuộc bầu cử năm 2018. Hoa Kỳ hôm 17 tháng 11 thông báo sẽ chấm dứt viện trợ cho cuộc bầu cử, đồng thời khẳng định có các bước đi cụ thể sau khi Tòa án Tối cao Campuchia giải tán Đảng Cứu Quốc Campuchia CNRP theo yêu cầu của chính phủ vì lý do đảng này âm mưu chiếm quyền. CNRP đã phản bác cáo buộc này. Reuters dẫn lại tin của trang Fresh News, thân chính phủ nói rằng trước các công nhân ngành may, ông Hun Sen hoan nghênh việc Mỹ cắt viện trợ và thúc giục Washington cắt mọi viện trợ. Trang tin này trích lời ông Hun Sen nói, việc cắt viện trợ của Mỹ không giết chết chính phủ, mà chỉ giết một nhóm người phục vụ cho các chính sách của Mỹ. Đại sứ quán Mỹ ở Phnom Penh không hồi đáp trước yêu cầu bình luận của Reuters. Hồi tháng 4, Đại sứ quán Mỹ thông báo một khoản viện trợ 1,8 triệu đô la để hỗ trợ các cuộc bầu cử địa phương ở Campuchia trong năm nay và tổng tuyển cử năm sau. Trên trang web của mình, Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng viện trợ của Hoa Kỳ cho các chương trình y tế, giáo dục hay gỡ bỏ bom mìn ở Campuchia lên đến gần 80 triệu đô la trong năm 2014. Tuy nhiên, sự hậu thuẫn của Trung Quốc trong các dự án lớn đã tạo cơ hội cho ông Hun Sen phớt lờ các chỉ trích của phương Tây về việc đàn áp các tiếng nói bất đồng.
Quân đội Trung Quốc hôm 19 tháng 11 đã ra mắt một trang web cho công chúng sử dụng để tố cáo các vụ rò rỉ thông tin, tin giả hay các hoạt động trái phép trên mạng của các quân nhân. Theo hãng tin Reuters, đây là bước đi mới nhất nhằm gia tăng sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc trên mạng. Bắc Kinh đã và đang tăng cường các biện pháp kiểm duyệt gắt gao Internet, nhất là trước khi diễn ra đại hội đảng 5 năm một lần hồi tháng trước. Reuters dẫn lại cổng thông tin chính thức của quân đội nói rằng trang web mới là nỗ lực triển khai theo tinh thần của đại hội đảng và sẽ giúp duy trì không gian Internet trong sạch quanh quân đội. Người dân được khuyến khích sử dụng trang web này để tố cáo các nội dung công kích với lãnh đạo quân đội, xuyên tạc lịch sử của quân đội và của Đảng Cộng sản. Theo trang web này, các vụ quân nhân mở các tài khoản mạng xã hội trái phép và đăng tải các thông tin không được phép cũng cần phải bị tố cáo. Reuters đưa tin rằng Chủ tịch Tập Cận Bình đã coi chủ quyền trên mạng của Trung Quốc là một ưu tiên hàng đầu trong chiến dịch của mình nhằm củng cố an ninh mạng. Ông Tập cũng khẳng định vai trò của Đảng Cộng sản cầm quyền trong việc giới hạn và hướng dẫn các cuộc thảo luận trên mạng.
Charles Manson, một trong những kẻ giết người hàng loạt khét tiếng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, chết hôm Chủ nhật 19 tháng 11 ở tuổi 83 sau hơn 40 năm ngồi tù. Cơ quan quản lý trại giam và cải huấn bang California cho biết ông Manson đã chết vì tuổi cao sức yếu tại một bệnh viện ở quận Kern. Ông Manson và 6 thuộc hạ đã bị tống giam từ năm 1971 vì gây nên một loạt 7 vụ giết người khét tiếng trong khu vực Los Angeles chỉ trong vòng 2 đêm vào năm 1969. 3 tên đàn em khác sau đó cũng bị kết án vì có liên quan đến vụ án của ông Manson. Nạn nhân nổi tiếng nhất trong vụ Manson là nữ diễn viên người Mỹ Sharon Tate, 26 tuổi, khi ấy đang mang thai 8,5 tháng. Cô bị băng đảng của ông Manson đâm chết tại ngôi nhà mà cô sống chung với đạo diễn Roman Polanski ở khu Benedict Canyon, bang California. Ông Manson sinh năm 1934 ở thành phố Cincinnati, bang Ohio. Ông bị giam cầm dài hạn vì nhiều tội danh khác nhau.
Tàu khu trục Hoa Kỳ USS Benford đã bị thiệt hại nhẹ khi bị một tàu kéo của Nhật Bản trôi dạt và va vào trong một cuộc tập trận ở bờ biển miền Trung Nhật Bản hôm thứ Bảy 18 tháng 11. Theo hãng tin Reuters, một tuyên bố từ hạm đội 7 của Hoa Kỳ cho biết không ai bị thương trong vụ này và tàu Benford bị hư hại nhẹ, bị trầy móp một bên và đang chờ đánh giá thiệt hại. Đây là vụ tai nạn mới nhất liên quan đến tàu chiến Hoa Kỳ ở khu vực châu Á. Trong tháng này, Hải quân Hoa Kỳ đã công bố một loạt các cải cách nhằm khôi phục kỹ năng hải quân cơ bản và cảnh giác trên biển sau các vụ va chạm tàu chết người ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, qua đó cho thấy thủy thủ Hoa Kỳ chưa được đào tạo đầy đủ và làm việc quá mức. 17 thủy thủ Mỹ đã thiệt mạng trong năm nay trong hai vụ va chạm tàu chiến Mỹ với tàu thương mại. Đó là vụ va chạm của tàu khu trục có tên lửa dẫn đường Fitzgerald ngoài khơi Nhật Bản vào tháng 6 và sau đó là vụ tàu John S. McKean bị va đụng khi trên đường đến Singapore vào tháng 8.
Và sau đây là bài tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Làng gốm Bát Tràng nằm ven đê sông Hồng, thuộc xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Uy tín của gốm Bát Tràng có từ hàng trăm năm nay trên khu vực và thế giới. Làng gốm Bát Tràng trải qua nhiều giai đoạn phồn thịnh và ngủ quên. Sau khi Việt Nam từ bỏ nền kinh tế hợp tác xã, tập trung bao cấp, gốm Bát Tràng hồi sinh. Các nhà sản xuất và kinh doanh gốm Bát Tràng đã tự tạo cho họ một không gian thương mại riêng qua việc kết hợp sản xuất với kết nối thông tin Internet. Hiện tại, việc quay trở lại thời hợp tác xã đối với làng gốm Bát Tràng có thể nói là một cơn ác mộng. Ông Nguyễn Văn Lại, chủ lò sản xuất gốm ở làng Bát Tràng, chia sẻ với VOA.
Nếu mà để thành lập hợp tác xã thì chỉ có một ông chủ nào đứng lên và đào tạo các công nhân vào làm cho mình thôi, chứ còn thành lập hợp tác xã thì còn nếu mà thu gom tất cả các chủ doanh nghiệp vào là người ta chấp nhận, không đồng ý, không chấp nhận được. Ai cũng muốn kinh doanh riêng, lợi nhuận riêng, như là phụ thuộc vào người khác thì người ta không bao giờ chấp nhận được. Nhà người ta có cơ sở sản xuất thì người ta vào cũng chẳng đem lại gì, không hay lắm.
Ngoài các sản phẩm gốm truyền thống như ấm chén, heo đất, độc bình mộc nhà Trần, nhà Lê, nhà Nguyễn, còn có các bộ ấm chén mang phong cách Nhật Bản hoặc mang hơi thở cách tân của các nghệ nhân, nghệ sĩ trẻ vẽ mẫu thiết kế và gia công. Bà Lê Thị Đào, thợ làm gốm Bát Tràng, chia sẻ với VOA.
Nam nhiều anh ạ. Cái hàng này người ta gọi là bát nắp. Đây cái thân của nó, thân này cái vuông. Đây, thân này vuông nắp phải như này. Chỗ này là chỗ dán đề can rồi, nó có hình rồi. Còn bây giờ hàng thì bây giờ nói chung tầm này hàng bắt đầu chạy rồi.
Làng gốm Bát Tràng thời hiện đại, ngoài yếu tố truyền thống, nét mỹ thuật hiện đại được vận dụng và chuyển hóa trên các sản phẩm gốm, giúp cho gốm Bát Tràng luôn đuổi kịp nhịp thở thời đại mà không mất đi tính truyền thống. Có thể nói rằng, thế hệ các họa sĩ và thợ trẻ làm việc ở làng gốm Bát Tràng chiếm tỷ lệ khá cao. Điều này tạo nên một sinh quyển Bát Tràng hiện đại, sinh động và trẻ trung. Họa sĩ vẽ gốm Lê Thị Loan, làng gốm Bát Tràng, chia sẻ với VOA.
Chứ mà ở bây giờ làng nghề thì cũng nhiều, vẫn là có rất nhiều bạn trẻ làm những cái này. Đó, em làm đây là làm cả thời gian. Chứ mà cái công việc này thì mang đến cho em rất nhiều thu nhập ổn. Em rất là yêu thích công việc này.
Sự hợp tác, chia sẻ và sáng tạo giữa các ông chủ làng gốm với các họa sĩ hiện đại giống như một cuộc hôn phối giữa văn hóa truyền thống và hiện đại, tạo ra không gian sinh động, tính năng động song hành với giá trị truyền thống. Họa sĩ vẽ gốm Bùi Văn Cương, làng gốm Bát Tràng, chia sẻ với VOA.
Trong quá trình ra lò cũng có đôi sản phẩm sẽ bị không được như muốn. Giả sử như bị lỗ men hoặc nứt hoặc bị co men.
Tham gia hợp tác xã như thế nào? Hợp tác xã có lợi gì cho các doanh nghiệp khi các chủ lò gốm vốn dĩ đã quen với cung cách sản xuất, kinh doanh năng động và mọi nguồn lợi tức đều phụ thuộc vào bí quyết cũng như sáng tạo trên mỗi sản phẩm gốm? Và còn nhiều câu hỏi khác với nội dung hợp tác xã có lợi gì cho người sản xuất khi mỗi nhà sản xuất và mỗi gia đình kinh doanh muốn tự mình vươn ra biển lớn? Ông Nguyễn Văn Lại, chủ lò sản xuất gốm ở làng Bát Tràng, chia sẻ với VOA.
Đây là kinh doanh gia đình thì vào hợp tác xã thì nó có lợi nhuận được như là mình kinh doanh thì mình mới vào hợp tác xã, còn nếu mà vào hợp tác xã công nó không đạt tiêu chuẩn thấp thì người ta sẽ không vào. Tóm lại là kinh doanh thì người ta phải có lợi nhuận.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.